có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cô Bitty vừa chia sẻ với chúng ta một câu chuyện được gửi đến từ một người có tên là Giang Phạm. Thì trong câu chuyện này, nếu như quý vị đã lắng nghe vào những phút trước đây, thì nếu như quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, xin quý vị hãy gọi vào với số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Vâng, và ở bên đường dây bên kia, Thanh Huyền xin kính mời cô Bitty.
Vâng, Bitty trở lại cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên ngày hôm nay, và kính mong quý vị thính giả đang nghe chương trình nhín chút thì giờ để gọi vào góp ý cùng với cái câu chuyện của cô Giang Phạm mới gửi đến cho chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cho phép Thanh Huyền và Nhã Quyên được mời một vị đang chờ trên đường dây. Dạ vâng. Dạ, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin chào. Hello.
Hello. Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dì Hai đó, Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ chào dì Hai.
Bitty chào, chào dì Hai, dì Hai khỏe không?
Cũng không được khỏe lắm mà Bitty.
Dạ, mấy dì gọi vào là mọi người vui lắm rồi đó. Bitty là người vui nhất đó.
Chào Thanh Hiền, chào Nhã Quyên.
Dạ vâng. Chào dì.
Dạ, thấy cái này dì Hai của cái chú, cái nã anh Tư, anh gọi vô anh gì đó, gọi vô.
Dạ, chú Tuấn.
Đàn ông đi ngoại tình thì không hư cửa hàng nhờ, đồng bò mới hư cửa hàng nhờ. Nhưng mà ảnh quan niệm vậy là xe rồi. Ông bò mình có đĩa hình cao là nếu như mà thử với cho thì mù cô cho thì ăn cơm mới có. Nhưng mà mời cô mẹ thì lóc ló mà làm. Ông ăn cho mà ảnh dạy mà nói chuyện không hư cửa hàng nhờ. Nhưng mà anh thấy anh tưởng nào dự, ảnh là quá dữ đi, ổng e đụng tới con mắm, con muối gì đó, cho nên chừng anh không nghe đâu mà con tuồng nó cũng qua cái đầu, còn giảm nó phải quạt lên, anh sửa mắt rồi anh lặt anh qua lẹ thì, nhưng mà làm vậy cho anh sự rồi thôi cho anh đi là đúng nhất. Tại vì có con với nhau mà bây giờ nếu như mình ly dị luôn á thì con mình nó thiếu cho rồi cũng không có người dạy dỗ. Lỡ mà con mình nó hư hô cái nào nó hư cho mẹ bỏ nhá, mai nghiệp cho con mình. Thôi giờ he đứa giờ sống cho con đi, vì vậy rồi có thấy vậy thôi.
Dạ, cảm ơn dì Hai, tức là dì Hai cũng cùng đồng ý với chú Tuấn vừa rồi là nên tha thứ cho người chồng phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, nhưng mà là chỉ là mình chỉ là dọa cho ông thôi, để cho ông sợ thôi, ông không có bồ với người khác nữa.
Ông dẫn bận ghé ông vô nhờ trước mặt mình đó, ông an làm với người ta mà đón lý là ly dị đi là đúng nhất đó. Nhưng mà thôi, anh tưởng dự ảnh là con mắm con muối không ai đụng trộm tới. Chừng ảnh không ngờ dự ảnh đứng lên cái là ảnh mắc hồn, ảnh phải thỏa cái con giò kia ra để lo giáp con mắm nó ngon hơn con giò.
Rồi, cảm ơn dì Hai nha. Còn ý kiến gì nữa không dì Hai?
Dạ, cảm ơn dì Hai. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn dì Hai đã gọi vào và đóng góp những ý kiến của mình. Và bây giờ xin cho phép được mời một vị tiếp theo trên đường dây. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin chào. Hello.
Dạ. Cháu Thanh Huyền và Nhã Quyên có nghe được chú không?
Dạ, Nhã Quyên, Thanh Huyền xin kính chào chú.
Dạ, Bitty nghe rồi, nghe chú Tư rồi. Nghe giọng là Bitty biết chú Tư rồi. Chú Tư khỏe không chứ, chú Tư?
Dạ, rất khỏe, cảm ơn cô Bitty. Cô dạ. Khỏe không?
Dạ. Kỳ này chú Tư bận quá ha. Chú Tư bận, phải nói là Bitty biết là qua những cái cuộc email, Bitty biết là chú Tư cũng đang lo về cái vấn đề mà Việt Nam nhiều lắm, nhất là Formosa đó. Thành ra là trong cộng đồng, Bitty nghĩ rằng chú Tư cũng có một số hoạt động trong cộng đồng ở bên đó, và mọi người cũng rất vui là thấy chú đóng góp, trở lại đóng góp cùng với cộng đồng ở dưới vùng Dallas và những vùng phụ cận đó chú Tư. Dạ vâng, thì bây giờ Bích Tinh nghĩ rằng chú Tư, thứ nhất là chú qua bên này mà chú Bích cho phép Bích Tinh cùng quý thính giả cho phép Bích Tinh được nói sơ sơ về chú Tư, bởi vì chú Tư cũng là một vị thính giả quen thuộc trong cái chương trình này, từ ít nhất là từ cái ngày mà Bích Tinh có chương trình trên đài cũng được 17-18 năm nay rồi. Thì chú Tư là một người thính giả phải nói đóng góp rất là nhiều những ý kiến rất là quý giá, nhất là chú học về bên luật nữa, và chú đã lấy được cái bằng mà coi như là doctor jury của gọi là JD đó, của Mỹ này nữa, với cái trường luật bên đó. Thì đây là một cái thành công của người Việt Nam của chúng ta, một người lớn tuổi mà qua bên này đã cố gắng mà học lại để có một cái kiến thức cho mình, và dùng cái kiến thức đó để mà giúp cho đời nữa, và nhất là cho những cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở dưới đó. Thì đây là một cái điều chúng ta thấy là rất là đáng quý, mà đáng khích lệ. Và xin có lời chúc mừng chú, cũng như là đã có một cái điểm son đến cho chú Tư. Bích Tinh thì không phải là cư dân ở dưới đó, nhưng mà Bích Tinh chỉ nhìn tổng quát, và Bích Tinh thấy là chúng ta nên tuyên dương những người nào đã có công với cộng đồng của chúng ta và với xã hội của Mỹ này. Bởi vì Bích Tinh quan niệm rằng chúng ta qua đây, trước sau qua đây cũng đã trên 40 năm rồi, 41, 42 năm. Thì chúng ta phải có nhiệm vụ và bổn phận đóng góp cho cái xã hội này được phần nào hay phần đó. Bởi vì đây là cái bổn phận chứ và cái nghĩa vụ của mình nữa. Mình phải ý thức, mỗi một con người chúng ta nên ý thức cái bổn phận chúng ta phải làm gì cho cái xã hội này, cho đời mình, cho đời con, đời cháu chúng ta. Bởi vì như quý vị biết rồi đó, chúng ta ở xa không có đóng góp được gì nhiều cho xứ sở, mà xứ sở bây giờ thì Việt Nam mình bây giờ thì quá tồi tệ đi rồi. Con cháu mình nó không có cái cách gì mà để nó có thể nó về được bên đó mà để nó sinh sống được, ngoại trừ nếu mà làm cách gì đó, một cái Mexico nào đó mà có thể làm cho quốc gia chúng ta thoát khỏi Trung, tức là thoát khỏi sự đô hộ, sự kiềm chế của Trung Cộng, và thay đổi cái bản sắc của Cộng sản đi, thì chúng ta mới có thể làm, nghĩa là giúp được cho cái nước Việt Nam của mình nó trở lại như xưa. Nhưng cái điều đó cũng phải nói là mỗi người đóng góp một bàn tay mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên, làm gì thì làm, chúng ta bảo là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Cái người gần nhất của chúng ta bây giờ là nước Mỹ này. Chúng ta phải có bổn phận đóng góp cái công sức của chúng ta, ít nhiều gì đó tùy khả năng của mỗi người, để mà làm cho nước Mỹ này nó hùng cường, nó mạnh mẽ. Và đó cái điều Bích Tinh muốn nói ngày hôm nay, và nhân tiện có chú Tư gọi vào. Đột nhiên Bích Tinh nghĩ đến cái chuyện mà Tinh phải nói lên những cái điều đó. Và cảm ơn chú Tư, và bây giờ xin trở lại với chú Tư và các em.
Dạ thưa, cảm ơn cô Bích Tinh có những lời khuyến khích. Tôi thật sự tôi cũng muốn mỗi tuần có cái tiếng nói của tôi để góp trong cái chương trình của Bích Tinh, nhưng rất là bận, có đôi khi nhầm cái giờ đó thì tôi lại bận một cái chuyện nó cần thiết hơn, rồi bị lôi cuốn vào những cái công việc giải quyết hàng ngày, cho nên tôi mấy lúc sau này không có cơ hội để vào thường xuyên với chương trình của cô. Đối với chương trình của cô ngày hôm nay thì tôi có cái nhận định thế này, trước khi trả lời về cái lá thư đó, thì chúng ta nhìn thấy trên xã hội Mỹ ngày nay hiện tại đang xảy ra một người đàn bà có người chồng hãm hiếp phụ nữ gần 10 người, rồi còn đe dọa mạng sống của những người phụ nữ đó, mà tới ngày nay thì vẫn còn sống với chồng, và lại lấy cái mức đạo đức của người đàn ông khác để mà tố nói lên cho mọi người nghe. Như vậy thì tại làm sao người đàn bà đó họ có những cái đức tính như vậy, mặc dầu biết chồng rất là xấu xa, đê tiện, rất là tồi, nhưng mà không bỏ được. Mà bây giờ lại khen ngợi chồng mà chỉ trích người khác, thì người đàn ông khác á, những cái lỗi lầm đối với phụ nữ thì nhỏ hơn rất nhiều. Còn cái việc của cô Gia Phạm không? Có phải không? Giang Phạm.
Giang Phạm, dạ vâng.
Dạ, Giang Phạm. Thì tôi thấy thế này. Nếu cô Giang Phạm, cô nhìn tới xã hội Mỹ ngày hôm nay và hiện tình ngày hôm nay, cô thấy cái việc làm của cô đó, nó không có ảnh hưởng nhiều lắm với cái gia đình của cô. Và người chồng của cô đó không phải tệ bạc đánh đổi như đàn ông mà tôi vừa mới kể kia. Như vậy thì người phụ nữ họ có hai cái ghen tương. Thứ nhất là ghen về vật chất. Cái thứ hai là ghen về thể xác tình cảm của người đàn ông. Tức là tôi muốn nói là tình và tiền. Thì cái việc xảy ra giữa Văn Phạm này với chồng cô ta đó là một việc rất nhỏ. Tôi nghĩ rằng cô không nên làm những chuyện gọi là có thể nói rằng nguy hiểm. Nếu mà người đàn ông, người bạn kia đó, họ cao tay ấn hơn rồi họ sẽ làm cho cô rời bỏ gia đình, trong khi đó người chồng và con của cô vẫn còn tha thiết thương cô. Ông ta chỉ có một lần gian díu với người đàn bà kia, làm tổn thương tình cảm đối với cô mà thôi. Thì cái chuyện này chúng ta nên xem xét lại. Tình á, thì bị mất nhưng mà không nhiều, mà có mất nhưng mà không nhiều, còn tiền bạc thì không có. Như vậy thì chúng ta nên tha thứ để trở về sống với một cuộc sống mà nhất là người chồng của mình đã biết hối cải. Tôi muốn mở mặt ở đây, rất ít người đàn ông chung thủy với vợ. Có thể nói rằng 100 người chưa được tới 3 người nữa. Người nào, đàn ông nào cũng vậy. Và nhưng mà có rất nhiều người đàn ông họ lén vợ đi chơi ngoại tình thế này thế nọ, nhưng mà họ vẫn giữ được cái tình trạng của gia đình không bị đổ vỡ. Đúng như là anh Tuấn nói, nếu người đàn bà mà gian díu như vậy thì thường là bị đổ vỡ rất nhiều, cái tỷ lệ rất nhiều so với người đàn ông. Như vậy thì cô hãy nhận lời khuyên của anh Tuấn và hãy nhìn cái sự kiện mà tôi vừa mới kể. Cô nghĩ thử coi, người đàn bà mà có chồng hãm hiếp gần 10 người đàn bà khác, rồi người đàn bà này đe dọa mạng sống của những người phụ nữ kia, mà tới giờ này người đàn bà đó không bỏ chồng, như vậy thì hỏi người đàn bà đó thuộc về cái hạng người nào ở xã hội Mỹ này. Thì từ đó cô thấy rằng cái an ủi đối với hoàn cảnh của cô là một phần tổn thương nhẹ trong xã hội. Nếu mà nói về đạo lý của Á Châu, người Việt Nam chúng ta đó, thì tôi nghĩ rằng chưa có người đàn bà nào mà có thể sống được với người chồng mà tồi tệ như vậy được. Mà người đàn bà phụ nữ Mỹ họ sống như vậy và họ lại chê bai những cái tư cách đạo đức của người đàn ông khác, mà cái đạo đức đó nó ít hơn rất nhiều. Thì đây là một cái xã hội mà chúng ta nhìn thấy hai mặt. nó có nhiều cái tồi tệ, mà những cái tồi tệ đó chúng ta cần phải nhận thức để rồi chúng ta có thái độ và cư xử với những cái hoàn cảnh xảy ra. Cuối cùng lại, tôi có lời khuyên của Giang Phạm là hãy tự an ủi mình và tự làm cho gia đình mình hạnh phúc trở lại, không để bị mất một cách là dễ dàng như vậy được. Nhất là chồng mình làm tổn thương mình rất ít và tiền bạc chưa có bị tổn thương nữa. Như vậy thì nhắm vào lương tâm của mình thì mình nên có một sự tha thứ cho nhau trong cuộc đời để rồi hạnh phúc đó trở lại với gia đình của mình. Tôi xin góp ý tới đây. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên và Thanh Hiền. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng.
Vâng, Bích Ti xin thay mặt thính giả của chương trình cũng như là cái lá thư của cô Giang Phạm ngày hôm nay, cảm ơn chú Tư rất nhiều và chú Tư cũng cùng đồng ý với các quý vị vừa rồi như anh Tuấn, dì Hai. Cũng đều nói là chúng ta nên tha thứ, bởi vì người Việt Nam của chúng ta có cái hay là chúng ta tha thứ rất là nhiều, nó dễ dãi chỗ cái vấn đề đó đối với những cái người quốc tịch khác. Bích Thi cũng nhận thấy rằng là đàn bà Việt Nam mình cũng hay dễ tha thứ mà dễ mủi lòng lắm, thành ra là nhiều khi ông chồng ông bê bối lung tung ấy, nhưng mà qua một phút nóng giận này nọ mà có người thì mình nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ra là mình sau khi nghĩ lại với cái một cái loại cái điểm đặc biệt là không có người nào bên cạnh, đừng có người nào bên cạnh xúi giục á, thì cái chuyện mà giận chồng á nó sẽ từ từ nó nguôi ngoai. Chỉ sợ bên cạnh mình có những cái người mà họ không muốn gia đình mình được hạnh phúc, họ ghen tị về vấn đề tiền bạc, vấn đề chồng con, vấn đề nhiều cái vấn đề khác nữa, thì thành ra họ muốn gia đình mình họ có nó được bị hủy hoại đi, tức là không còn hạnh phúc nữa, để họ đứng ngoài họ có thể họ cảm thấy là vấn đề tự ái, cái sự ghen tức của họ rồi. Chứ còn nếu mà thật sự ra nếu mà cái người mà đang mà bực tức với chồng con như vậy mà được có những người mà thân thiết mà yêu thương mình họ khuyên nhủ á, đừng có xúi giục vào á, thì với thời gian thì cái lời khuyên nhủ đó nó sẽ thấm vào cái người đó và họ sẽ trở lại với lại cái chồng con của mình cũng như là cái hạnh phúc của mình mà thôi.
Thưa
như
cô,
chú Tư nói đó thì thời gian nó là một cái liều thuốc bổ rất là hiệu nghiệm cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta đừng có sân hận nghĩa là một cách quá đáng. Một người đàn bà nào mà khi mà có chồng mà bị ngoại tình như vậy á, thì ai mà chả tức, phải không ạ? Nhưng mà với thời gian thì họ cũng sẽ tha thứ mà thôi. Và như Bích Ti mới giải thích cho quý vị nghe rồi. Và Bích Ti cảm ơn chú Tư rất nhiều và mong chú Tư vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần nghe chú Tư và có những đóng góp rất là quý báu như ngày hôm nay. Cảm ơn chú Tư và kính chúc chú và gia đình lúc nào cũng luôn được sức khỏe và gia đình lúc nào cũng êm ấm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Tư cũng như chú Tuấn và dì Hai đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Cô Giang Phạm gửi cái lá thư này cho cô Bích Ti, nhưng mà nói về một cái chuyện mà người chồng của mình ngoại tình, và cô với người chồng là mỗi người có mỗi cái suy nghĩ khác nhau, và nhìn cái sự việc cũng khác nhau, tại vì mỗi người đứng ở những cái góc cạnh khác nhau, và cái nhiều khi có người nhìn cái sự việc đó thì họ có thể coi nhẹ được. Và có người nhìn cái sự việc đó thì nhiều khi họ không có thể tha thứ được. Cái người vợ mà chú Tư nói người chồng đi hiếp dâm,
đi
hả?
Hãm hiếp những người phụ nữ khác,
và người vợ đó không có vẫn chấp nhận ở. Và cái cô Trinh này với anh Dũng thì cổ giống như là cổ không thể chấp nhận được. Có thể đối với cái người vợ đó thì thấy ông chồng này chấp nhận được, nhiều khi ngay cả mình cũng vậy, nhiều khi cái chuyện đó mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khác người khác họ nhìn ở cái góc độ nào đó thì họ thấy cái chuyện đó nó không đơn giản tí nào, phải không Thanh Huyền?
Tại vì theo mà Thanh Huyền thấy đó là giống như á, Thanh Huyền biết là người phụ nữ Việt Nam chúng ta rất là giàu tình cảm, và người phụ nữ Việt Nam chúng ta biết đến là một cái con những người phụ nữ luôn biết tha thứ, rất giỏi chịu đựng. Nhưng mà theo Thanh Huyền nghĩ đó là không biết là có phải là do cái tiêu chuẩn của xã hội đặt ra cho những người phụ nữ châu Á của chúng ta là
phải như vậy,
là phải như vậy, vì họ
vì mình là người châu Á, mình là người Việt Nam, mình phải tha thứ cho người chồng một khi nói ra thì nhiều khi có một số người thì không, nhưng mà đây là quan niệm của mỗi người thôi, không có phải là người, cái quan niệm của không phải quan niệm của người khác là sai, nhưng mà quan niệm của mỗi người thì nó khác nhau, đúng không Thanh Huyền?
Dạ, vâng.
Thì nhưng mà có bao giờ khi một mình tha thứ lần thứ nhất thì cũng có thể sẽ có lần thứ hai và có lần thứ ba.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lần thứ hai và lần thứ ba đó xảy ra?
Dạ vâng. Và một khi cái người nào mà được dễ tha thứ quá, ô trời, tôi làm lần thứ hai, lần thứ ba và tôi cũng sẽ được tha thứ. Và khi mình tha thứ, nhưng mà thường cái như vậy là người phụ nữ họ tha thứ được nhưng mà họ không quên được. Họ sẽ mang cái nỗi đau đó đến suốt cuộc đời của họ.
Thì
có
sao?
Đáng hay không? Thì xin được mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin được mời ạ. Hello. Dạ.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Chào Nhã Quyên, chào chị Thanh Huyền, chào chị Bích Tây ạ.
Dạ, dạ xin mời.
Dạ, Bích Tây xin chào, xin lỗi cho biết quý danh ạ.
Dạ, Thái đây.
Ồ, dạ vâng. Dạ, chào anh Thái, Thái khỏe không Thái?
Dạ, khỏe, chị Bích Tây dạo này khỏe không?
Ok, Bích Tây thì bên này trời mùa thu đẹp lắm, thành ra là Bích Tây cũng bệnh hoạn gì thì cũng nó cũng tiêu tan hết trơn rồi. Thành ra là cũng khỏe mạnh lắm Thái, cảm ơn Thái nhiều nha.
Dạ, dạ, thì cũng được, vì Đà Lạt mấy hôm nay cũng trời cũng mát mát rồi đó, cũng đỡ rồi.
À hả, thì lại... chúng ta mát đi thì chúng ta có cái gì giận dỗi gì, nóng nảy gì chúng ta cũng thành mát dịu lại hết á.
Dạ đúng rồi, nãy giờ nghe thì nói chung thì Thái cũng đồng tình với chú Tư, đồng tình với chị Anh Tuấn với chị Dì Hai á. Nhưng mà theo Thái nghĩ một điều nữa, nó hơi khác một chỗ là mình ở cái, mình đang ở Hoa Kỳ gì. Thì bây giờ người phụ nữ á, có hai cái quan niệm là họ nên làm hoặc họ không nên làm. Cái thứ nhất là đi theo cái quan niệm của người phương Tây của mình, người phương Tây là người Hoa Kỳ á, thì bây giờ anh gì đi ra luật sư hoặc là đi ra mấy cái trung tâm tư vấn rồi hai chồng cái đó nói chuyện đó. Nếu mà ra ngoài đó nói chuyện thì sẽ có nhiều cái giải pháp, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, còn bây giờ nói thẳng luôn là thẳng thắn luôn á, nếu mà nghĩ về tương lai của mình, nghĩ mình nếu mà nghĩ mình có thể tiến thêm bước nữa, mà nghĩ càng là
Hello.
Không biết là anh có còn ở trên đường dây không anh Thái?
Không biết là vì một số trục trặc kỹ thuật thì không còn nghe được tiếng của anh Thái nữa. Nhưng mà vì thời gian của chương trình cũng không còn nữa, thì xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, chắc là cái trục trặc kỹ thuật rồi. Anh Thái đang nói thì đã bị cắt ngang qua. Vâng, thì cũng xin quý vị thông cảm cho là cái vấn đề kỹ thuật thì không thể nói được. Dạ, nhất là long distance nữa, thành ra cũng khó lắm. Lâu lâu nó bị như vậy. Và bây giờ thì thời gian cũng hết rồi, và BT cũng xin đúc kết cái chương trình ngày hôm nay. Thì từ nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ thì quý vị đã gọi vào rất là nhiều, và tất cả quý vị đều đồng ý với nhau là cái lá thư của cô Giang Phạm ngày hôm nay, cô có thể như là phải nên tha thứ cho chồng. Bởi vì theo cái người Việt Nam của chúng ta, đàn bà Việt Nam á, là thường thường hay tha thứ, đó là như vậy. Mà từ trước đến giờ Betty cũng đã nêu lên một số cái những cái sự tâm sự, lời tâm sự của rất nhiều người rồi. Và những vị đó là những người phụ nữ Việt Nam đều cũng có chồng lung tung hết, và cũng đã tỏ ra tha thứ, và từ đó trở đi thì gia đình của quý vị đó cũng rất là trở lại êm ấm hạnh phúc. Mặc dù có thể người ta nói là cái gương vỡ lại lành, thì cái gương nó vỡ nó lành lại, nhưng mà nó cũng còn cái vết nứt lại, có thể là mình tha thứ mình không có quên được đâu. Nhưng mà cũng nhờ như vậy á, mình phải, cái đó là cái điểm hy sinh lớn nhất mà rất là quý giá nhất của người phụ nữ chúng ta. Đó là cái điểm chúng ta phải hy sinh mà thôi. Đồng ý chúng ta không thể quên được những cái cảnh mà chồng mình đã gian díu với người khác, cái cảnh chồng mình nó nằm trên giường với người khác, âu yếm người khác. Được, nhưng mà bây giờ chồng mình biết lỗi rồi thì chúng ta nên tha thứ, chúng ta để cho chồng mình có cái cơ hội để mà chuộc lỗi lại cho gia đình nó êm ấm. Và hơn nữa là mình đã có con rồi. Cô trong cái câu chuyện này là cô Trinh này, cô có con với anh Dũng này rồi, thì cái vấn đề là mình phải hy sinh, chúng ta phải biết cái sự hy sinh mà trong xã hội này chúng cũng vậy đó, chúng ta muốn đóng góp một cái phần nào cho xã hội chúng ta cũng phải hy sinh mà thôi. Trước hết chúng ta hy sinh tiền bạc, rồi chúng ta hy sinh thời gian, chúng ta hy sinh cái sức lực của chúng ta, cái energy của chúng ta nữa, thì chúng ta mới đóng góp được cái bàn tay vào cái xã hội mình đang sống như thế này. Thì đó là xã hội, còn cái gia đình mình cũng vậy đó, mình phải hy sinh. Đó, khi ít nhiều gì mình chúng ta đã xảy ra như vậy, chúng ta phải hy sinh cái vấn đề. Mà nếu không xảy ra gia đình thì các quý vị nghĩ coi, chúng ta là nội trợ, chúng ta cũng hy sinh thời gian chứ. Chúng ta cũng phải lo cho chồng, cho con thức khuya dậy sớm để mà lo cho chồng hoặc là lo cho con mình nữa. À, cái điều đó là một cái điều hy sinh của người đàn bà phụ nữ chúng ta. Thì cái vấn đề ông chồng mà ông có bồ có bịch này nọ đó, mà ông đã biết hối lỗi rồi á, thì biết tin nghĩ rằng chúng ta phải hy sinh mà thôi. Đó là cái điểm son của người phụ nữ Việt Nam, Á Đông của chúng ta, mà cũng là điểm son của người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Đó là như vậy. Còn chú Tư nói về cái vấn đề mà PT biết chú Tư đã ám chỉ ai rồi. Cái trong cái vấn đề bầu cử của nước Mỹ bây giờ, thì quý vị đã thường thường theo dõi thời sự, quý vị biết rồi đó. Hai người đàn bà, cái người đàn bà mà nổi tiếng bây giờ là bà Hillary Clinton. Đó, bà đã tha thứ cho chồng bà rất là nhiều, mặc dù ông Clinton, cái điều đó PT phải nói thẳng ra, bởi vì cả thế giới đều biết cái chuyện ông Clinton cũng làm lung tung rồi, lúc cũng tại vị tổng thống đó, thì bà Clinton này bà rất khôn khéo và bà rất là hy sinh. Vì như vậy mà bây giờ cả thế giới đều kính phục bà, đều rất quý bà, bởi vì bà không làm to chuyện ra nữa, và bà bây giờ bà đánh trở lại ông Trump đó, Donald Trump là một nhà tỷ phú nổi tiếng của nước Mỹ này, và bà đã đem những sự bê bối của ông Trump ra mà bà nói ra. Và những người phụ nữ mà đã bị ông Trump đã từ trước đến giờ đã giam giữ với ông Trump hay đã bị ông Trump làm này làm kia đó, thì bây giờ họ tố cáo ông Trump đó là như vậy. Thì đó là cái sự hy sinh của bà Hillary Clinton, và cả thế giới người ta đều thích bà về cái vấn đề đó, và ngoại trừ những cái chuyện cái bà rất là giỏi giang, một người đàn bà rất là giỏi giang cả thế giới này. Thì cái đó từ quý vị có thể lựa chọn mà thôi. Bitty không có dám dính vào chính trị, nhưng mà tuy nhiên Bitty là một người quan tâm đến, mình phải có bổn phận của mình chứ không phải mình cứ đợi người ta đặt cỗ rồi chúng ta mới dùng mà thôi. Cái điều đó là không phải, không nên, không phải như vậy. Chúng ta đã sống ở bên nước Mỹ này, chúng ta có một cái sự tự do, một cái sự hạnh phúc, một cái sự sung sướng của nước Mỹ đã trao cho chúng ta, đã cho chúng ta như vậy, thì chúng ta phải có bổn phận đóng góp một cái phần nào, cái khả năng của chúng ta vào cái nước Mỹ này. Không có gì nhiều đâu, mỗi người chỉ nên có một cái sự nhận định sáng suốt của mình, sự suy nghĩ sáng suốt của mình, và mình đóng góp một ít thôi. Nhưng mà cái một cây trầm làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, đó là mình đóng góp vào cái sự tồn vong của nước Mỹ, và cái sự, nghĩa là phải nói là cái sự thịnh vượng của nước Mỹ. Mà nếu nước Mỹ thịnh vượng thì chúng ta mới thịnh vượng được. Nếu mà nước Mỹ không thịnh vượng thì làm sao chúng ta có những cái housing, để chúng ta có những cái sự dịch vụ và healthcare rồi đủ thứ hết. Có các quý vị nhìn coi, có cả thế giới này có nước nào mà được như nước Mỹ không? Có nước nào mà được cả gia đình qua bên này mà được trợ cấp của nước Mỹ cả ngàn đồng một tháng, trên ngàn đồng một tháng? Housing người ta trả, chính phủ trả cho, chỉ có ngồi đó mà hưởng mà thôi. Đó, mà được sự bao nhiêu, được cái sự ưu đãi của cái nước Mỹ này. Thành ra bây giờ đó là chúng ta phải có đóng góp vào. Và cái điều Bitty lan man đến cái chuyện vấn đề đó, bởi vì Bitty nghĩ rằng Bitty phải có bổn phận, chúng ta phải có bổn phận đóng góp vào trong cái nước Mỹ này. Và Bitty mong rằng tất cả mọi người chúng ta qua bên này rồi, chúng ta đừng có thờ ơ trong cái vấn đề đó, trong cái vấn đề mà chúng ta nên đóng góp vào cái xã hội này một phần nào đó. Và trở lại với câu chuyện của cô Giang Phạm như vậy, thì Bitty cũng thấy rằng đồng ý với tất cả các lời đóng góp mà nãy giờ quý vị đóng góp vào đó, thì chúng ta phải hy sinh, nên hy sinh. Và Giang Phạm biết rằng đó, tuy rằng không nói rõ thì chưa là cái nỗi khổ của mình đâu, nhưng mà cô Bitty biết là Giang Phạm đang tâm tình về cái chuyện riêng của mình, và mong những cái lời nói của mình ngày hôm nay, mong rằng là nên tha thứ cho chồng để cho ông ta có một cái cơ hội, và ông ta cũng đang cố gắng chuộc lỗi lại, đừng có làm cái gì to hơn nữa, và cái tờ đơn ly dị thì nên xé đi để cho gia đình được an vui hạnh phúc. Cũng giống như tuần trước nữa, có cái chương trình của anh Khương Nguyễn đã gọi vào đó, thì Bích Thị cũng khuyên vợ của Khương Nguyễn là như vậy đó. Giận gì thì giận thì nên nghĩ lại, bởi vì cái tiền bạc đó nó không là đem lại hạnh phúc. Tiền bạc mà chúng ta đòi hỏi trong cái vấn đề một người chồng mà cần phải có tiền bạc như vậy để mà đóng góp vào, thì nếu quả thật về vấn đề tiền bạc mà gây ra đổ vỡ như vậy, thì Bích Thị cũng khuyên rằng là chúng ta còn người là còn của, còn cái tình là còn của nữa. Và cái điều đó thì chúng ta nên hy sinh mà thôi. Đó là cái lời Bitty kết luận ngày hôm nay. Người đàn bà chúng ta nên hy sinh ít nhiều gì đó chúng ta phải đóng góp vào cái gia đình cũng như vào xã hội này và nên hy sinh. Vâng, và Betty xin cảm ơn rất nhiều những sự chú ý lắng nghe nãy giờ của tất cả quý vị và những sự đóng góp, ý kiến đầy quý giá ngày hôm nay. Và cô Betty cũng cảm ơn Thanh Huyền, Nhã Quyên đã có những ý kiến riêng của các em ngày hôm nay và đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp. Và chúc Thanh Huyền và Nhã Quyên một tuần lễ đầy an vui và vui vẻ.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Betty trong chương trình có những niềm riêng vào buổi chiều ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Thanh Huyền xin chúc cô có một buổi tối an lành bên gia đình, công việc suôn sẻ. Và Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được hẹn gặp lại cô vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn các em.
Dạ vâng, thưa quý vị, nếu như chương trình chúng ta thì đã kết thúc. Nếu như quý vị vẫn có những ý kiến muốn đóng góp, muốn chia sẻ cùng với cô Betty, quý vị có thể gửi email cho cô Betty tại địa chỉ daobetty@yahoo.com. Và sau một vài phần quảng cáo thương mại, xin kính mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khuyên.